Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Kiến Xuyên Hầu. Kiến Xuyên Hầu băn khoăn sốt ruột đã một tháng ròng, nhưng hôm ấy Hầu càng băn khoăn sốt ruột hơn, đến nỗi Hầu lo rằng đã xảy ra tai nạn cho vợ và con gái đi chơi vãn cảnh chùa. Âu đó cũng là sự liên lạc của những tâm hồn cùng một huyết thống, hay nói theo cổ nhân, có tâm linh báo cho ta biết mọi sự can hệ đến những người thân yêu ở nơi xa vắng. Hầu lấy bộ đường thi ra đọc cho quên nỗi buồn vơ vẩn, nhưng không sao bình tĩnh mà hiểu được cái hay của những bài thơ cổ. Đọc được vài trang, Hầu lại xếp sách vào ngăn tủ, đứng dậy ra vườn cảnh ngắm hoa. Sau dãy lan can xây theo hình chữ thọ triện, những bông hoa phù dung kép và đơn về chiều đã ngả màu thắm lại, từ màu hồng phớt cho đến màu đỏ sẫm. Trong lòng phiền muộn, Hầu nhìn màu hoa như con nhuốm máu đào. Dưới giàn thiên lý, lá xanh già rủ qua những mắt cáo của phên nứa. Mấy hàng chậu sứ men lang và hàng thống bát tràng màu đen đặt trên những bộ đôn cùng một kiều. Trong chậu, trong thống trồng các thứ cây uốn thành hình con giống. Nào là cây dòng rành, uốn kiều, lão bạng sinh châu. Cây đơn kiều, phượng hoàng vu phi. Nào cây nẻ kiều, hạc quy quá hải. Cây xanh kiều, hạc lập cây quần. Những cây cảnh ấy cùng hòn núi già bày trong cái bể cạn lớn đều do chính tay Hầu đã sửa nắn và xếp nên. Vì thế, ngày hai buổi, sáng chiều, Hầu ra ngắm nghía không bao giờ chán mắt. Mỗi lúc lại tìm ra cái đẹp thanh tú mới mẻ của nó. Nhưng hôm nay, Hầu chẳng buồn ngắm tới vật gì hết. Đi trong vườn cảnh mà chí để cả ở đâu đâu. Sang đầu giờ Dậu, có tin báo thuyền phu nhân và tiểu thư đã về. Rồi lại tiếp luôn, có tên người nhà về bẩm với Hầu rằng thuyền phu nhân cùng hai chiếc thuyền nữa đã đậu ở bến. Hầu giật mình kinh hoàng hỏi dồn. Với hai chiếc thuyền nữa, trên thuyền ấy có những ai? Chỉ một lát sau, tiếng khóc đã ầm ĩ từ cổng đưa vào. Rồi Long Cơ vận đại tang đến trước mặt Hầu, sụp xuống lại và nức nở. Trình cụ lớn, quan lớn con thất lộc rồi. Kiến Xuyên Hầu mặt tái dần, phải vịn vào cột giàn hoa cho khỏi ngã. Nhưng Hầu trấn tĩnh ngay được và ôn tồn hỏi Long Cơ. Chồng con thất lộc? Dạ. Hầu thở dài, tháo mục kình ra lau. Thảo nào gần một tháng nay, tao thấy sốt ruột quá. Rồi Hầu vào buồng đóng cửa cài then, lên giường ngủ để không ai biết rằng mình khóc con và khỏi trông thấy gia quyến kêu gào than vãn. Sáng hôm sau, Hầu vừa thức giấc, tiếng kinh kệ đã lọt vào tai. Hầu bước ra ngoài, trước cây linh cữu phủ vải trắng, một nhà sư trẻ tuổi ngồi gõ mõ tụng niệm. Hầu hỏi người nhà. Sư ông nghe giọng thanh nhã, chắc không phải người vùng này. Người nhà đáp. Bẩm cụ lớn, sư ông theo linh cữu trấn thủ từ Lạng Sơn về hôm qua. Kiến Xuyên Hầu ngồi xuống tràng kỷ, nghe nhà sư tụng niệm. Ít lâu nay, Hầu rất chăm xem kinh Phật và hiểu thấu triết lý cao siêu của một đạo giáo đã an ủi lòng chán nản của một nhà trí sĩ sống vào giữa lúc giao thời. Hầu thường đi ngao du, tìm đến thăm những nơi danh lam thắng cảnh, rồi ở đó, nếu gặp những nhà sư chân tu cùng họ đàm đạo về ý nghĩa kinh Phật, một lẽ nữa khiến Hầu yêu Phật giáo, Hầu muốn ngấm ngầm lặng lẽ phản đối nhà Tây Sơn. Từ ngày vua Nguyễn Huệ xuống sắc chỉ, bắt phá hết các chùa nhỏ ở các làng, chỉ để lại mỗi hạt một vài ngôi có tiếng, thì Hầu bỗng thấy Hầu càng yêu đạo Phật lắm, yêu một đạo giáo hình như đã bị nhà Tây Sơn ruồng ghét. Phạm Thái cúng Phật xong đứng dậy, chắp tay chào Kiến Xuyên, vì chàng đã biết Hầu đợi từ nãy. Kiến Xuyên đáp lễ rồi mời chàng ngồi. Nghe một lão quan hỏi đến việc tu hành, đến các kinh bản một cách rất chu đáo rành mạch, Phạm Thái lấy làm lo sợ vì bấy lâu ẩn núp dưới bóng từ bi, chàng đã kịp có thì giờ khảo cứu tới sách Phật giáo đâu. Chẳng qua chàng chỉ học thuộc mấy câu kinh kệ, nhì nhằng để ê a che mắt thế gian, cùng là sửa sang cái điệu bộ hiền lành kính cẩn để ra vẻ một nhà chân tu mà thôi. Đời chàng là đời hoạt động của một tráng sĩ, mà tu đối với chàng chỉ có nghĩa là tập luyện tính tình cho khẳng khái, chi khí cho cứng cáp, gần cốt cho mạnh mẽ. Nát bàn của chàng là trả thù được cho cha, cho vua, cho các bạn đồng chí bị giết. có một lúc nào tâm trí chàng được thư thái mà xem tới sự tích Phật tổ, mà tìm hiểu cái nghĩa vu khoát của những chữ hư vô, tịnh tọa. Này gặp Kiến Xuyên Hầu mà chàng đoán chắc là một người hiểu tinh tường đạo Phật, nếu chàng không tìm cách giấu cái rốt của mình đi, e chàng khỏi bị Hầu khinh bỉ. Điều ấy chàng không muốn có. Từ khi vụt nảy ra một ý tưởng rất kỳ dị trong tâm trí chàng, chàng liền xoay câu chuyện từ chỗ đạo giáo ra chỗ văn thơ. Chàng đã được Thanh Xuyên cho hay tính tình và tư tưởng của cha. Chàng biết rằng Kiến Xuyên rất chuộng đường thi và thích thú ngâm hoa vịnh nguyệt. Chàng liền hỏi: Bẩm cụ lớn, bần tăng thường được quan trấn thủ đọc cho nghe thi văn của cụ lớn, thực là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Kiến Xuyên quên bẵng ngay sự đau đớn, vui cười bảo Phạm Thái: Sư ông tính về trí sĩ như tôi đây, thì ngoài cầm kỳ thi tiểu ra, còn cái thú gì nữa? Nhưng nghe chừng sư ông cũng còn nhà nho giáo thì phải. Phạm Thái biết thế nào Kiến Xuyên cũng hỏi đến gia sự, nên đã sắp xếp câu chuyện từ trước. Dạ, dám bẩm cụ lớn, nhà bần tăng quả đời đời theo nho giáo, gặp thời loạn lạc, cha mẹ sa sút nên cho bần tăng xuất gia ăn mày cửa Phật ngay khi mới lên 10 tuổi. Nhờ ơn sư tổ dạy bảo, bần tăng cũng biết ít nhiều chữ nghĩa. Kiến Xuyên mỉm cười gật gù ngâm nga, vứt bút nghiên theo việc đao cung, rồi nói tiếp: Tôi chẳng biết sư ông có vốn dòng hào kiệt không, nhưng gặp thời loạn mà quẳng bút nghiêng theo việc kinh kệ thì hơi tầm thường. Nhưng mỗi người có một nghiệp riêng theo như kinh Phật, phải không sư ông? Phạm Thái kính cẩn, giả vờ khum núm sợ hãi: Dạ, nghiệp của bần tăng là gõ mõ, tụng kinh niệm Phật. Còn nghiệp của lão phu là làm thơ, phải không? Kiến Xuyên cười đau đớn nói tiếp: Sư ông là bạn đồng chí của con trai lão phu, thì hẳn sư ông cũng biết tài văn võ của nó đến bậc nào. Lão phu chỉ tiếc giữa việc lớn. Kiến Xuyên Hầu ngừng lại, gọi người nhà pha nước, rồi nói lảng ngay sang việc khác. Hình như câu chuyện tâm sự không tiện đem ra bàn với một người chưa quen thân. Về phần Phạm Thái, chàng cũng rất thận trọng lời nói, giữ gìn ý tứ, vì chàng chưa biết tâm địa Kiến Xuyên Hầu ra sao. Chẳng rõ Hầu còn trung thành với nhà Lê hay Hầu đã đổi bụng, theo Tây Sơn như nhiều vị quan giả khác. Cứ như lời Thanh Xuyên Hầu thì đã 2-3 lần Nguyễn Huệ triệu Hầu ra thăm chính, nhưng Hầu lấy nề già yếu xin ở nhà dưỡng lão. Có một điều Phạm Thái hơi lấy làm lạ là Kiến Xuyên Hầu có mỗi một con trai. Này người con ấy qua đời một cách đột ngột, sao Hầu không tỏ lòng khổ thống và nét mặt lại giữ được thản nhiên như thế? Há phải Hầu không thương con, hay Hầu đã có con cháu nối dõi tông đường rồi nên Hầu không lo ngại nữa? Phạm Thái muốn dò ý ông quan già liền hỏi: Bẩm cụ lớn, quan trấn thủ Thanh Xuyên Hầu thực là một người lỗi lạc. Thất lộc đi thì nhân dân thiệt mất một vị minh quan, triều đình thiệt mất một bậc lương tướng ở chốn biên thùy. Hầu cười nhạt đáp: Thời này làm gì có minh quan, lương tướng, và gần 40 chết là vừa lắm rồi, sống dai như lão phu chỉ thêm nhục. Phạm Thái nghe câu trả lời, trong lòng hớn hở mừng thầm, nhưng vừa còn không hiểu. Bẩm cụ lớn, bần tăng thiết tưởng nhà cụ lớn phú quý tột bậc, có điều chi mà cụ lớn phải buồn rầu phẫn uất? Quản trấn thủ không may qua đời thì mấy cậu cháu trai kia sau này làm gì không nối được nghiệp nhà mà quan cao chức trọng? Kiến Xuyên vẫn cười nhạt: Nghiệp nhà, quan cao chức trọng mà làm gì? Rồi Hầu nhìn thẳng vào mặt Phạm Thái: Có lẽ đi tu như sư ông cũng hay. Nhà sư nhún nhường: Bẩm cụ lớn, cũng là một sự bất đắc dĩ, bần tăng vẫn biết vô quân thần phụ tử. Kiến Xuyên Hầu ngắt lời: Quân thần nào có ra quân thần, còn phụ tử... Đó, sư ông coi, có hợp thì có tan, phải rời bỏ người mình yêu. Hầu nghẹn ngào không nói được dứt câu, tiếng khóc nỉ non ở buồng bên đưa ra càng làm cho Hầu đau đớn. Hầu nâng chén nước, yên lặng mời nhà sư, rồi uống một hơi cạn, như muốn nuốt hết sự khổ thống xuống can tràng. Long Cơ. Xong việc tang ma của bạn đồng chí, Phạm Thái đã toan xin phép Kiến Xuyên Hầu để trở lại nhà, vì chàng đương sốt ruột về công việc đảng Tiêu Sơn mà bấy lâu nay chàng không nhận được tin tức. Bỗng xảy ra một việc đau lòng. Sáng sớm hôm ấy, chàng ra viếng mộ bạn lần cuối cùng. Xa xa, chàng đã trông thấy từ mộ bốc lên một làn khói biếc lẩn trong sương buổi sáng thu. Chàng nghĩ thầm, mình tưởng vào giờ này thì chưa ai ra viếng mộ, thế mà trước mình đã có người đến rồi. Chàng định quay về, nhưng đăm đăm nhìn quanh mộ, chàng vẫn không thấy bóng một ai. Có lẽ người đến viếng đã đi rồi. Nhưng người ấy là ai? Chẳng lẽ Long Cơ lại ra sớm thế? Phạm Thái liền tiến đến gần. Chàng thoáng nghe tiếng diên khừ khừ xe xẽ. Bỗng chàng giật mình, cách mộ độ hai mũ, dưới một cành dương liễu, chàng thấy treo lủng lẳng, lắc lư cái xác một người đàn bà vẫn tang phục, dưới chân một đống gạch đồ ngổn ngang. Chàng hiểu ngay là người kia vừa tự ải. Vội vàng, chàng trèo thẳng lên cây, cởi cái dây lưng người kia dùng để thắt cổ. Thân người đàn bà rơi phịch xuống đất. Phạm Thái nhìn lại thì là Long Cơ. Chàng liền hô hoán, gọi những người qua đường và nhờ một người về bẩm với Kiến Xuyên Hầu cùng phu nhân. Ai nấy đang xúm nhau lại gọi hồn Long Cơ lai tỉnh thì gia quyến Kiến Xuyên Hầu vừa đến. Trương phu nhân khóc òa. Trời ơi, mất con lại mất luôn cả dâu. Gặp tình cảnh này thì già sống sao được. Trời hỡi trời. Quỳnh Như đặt tay lên ngực Long Cơ bảo mẹ. Bẩm mẫu thân, chưa thất vọng đâu, còn thoi thóp, mà chân tay chưa lạnh. Nàng liền vừa lay mạnh vừa gọi. Quả một lát sau, Long Cơ thở ra một hơi thật dài, rồi duỗi thẳng chân tay. Một lúc nữa, cặp mắt nàng đã động đậy lim dim. Kiến Xuyên Hầu sung sướng bảo Phạm Thái. Sư ông đã đưa giúp linh cữu con lão từ Lạng Sơn về đây. Này sư ông lại cứu được con dâu lão. Ơn ấy không bao giờ lão quên. Quỳnh Như đưa mắt nhìn Phạm Thái, thấy chàng có vẻ lẫm liệt oai phong của một bậc hiệp sĩ. Nàng tự nhủ thầm. Ta quyết, người này không phải là sư. Phạm Thái cũng liếc trộm Quỳnh Như, ngẫm nghĩ. Sao một tuyệt thế gia nhân như kia lại không ở trong đảng Tiêu Sơn? Giữa lúc ấy, Long Cơ mở mắt chân chân nhìn thẳng, ngơ ngác, không biết mình đương ở cõi dương hay cõi âm. Rồi nàng lại nhắm nghiền mắt lại, miệng u ớ nói mê, tâm thần thiêm thiếp. Trương phu nhân hỏi thầm Phổ Chiêu. Bạch sư ông, liệu có việc gì không? Giám bậc phu nhân bần tăng chắc rằng không hề gì. Sư ông xin phu nhân truyền bọn thị tỳ đem võng đưa Long Cơ về nhà. Hôm sau Long Cơ tỉnh hẳn, rồi nhờ về thuốc thang chữa chạy tầm bổ, nên chỉ trong vòng 3-4 buổi lại được lành mạnh như thường. Nhưng suốt ngày ấy sang ngày khác, nàng chỉ khóc, không chịu ăn một thứ gì, khăng khăng đòi tuận tiết theo chồng. Kiến Xuyên Hầu phải giảng giải mãi, nàng mới vâng lời, tạm nguôi phiền muộn và bỏ hẳn được cái chí quyên sinh. Từ đó, bất kỳ mưa nắng, ngày ngày nàng ra mộ chồng nằm phủ phục kể lể tình xưa. Kiến Xuyên thấy vậy đem lòng thương xót và chuẩn lời nàng xin, truyền gọi thợ đến làm ngay một ngôi nghĩa lư bên mả để nàng một mình ra đó thủ tiết cùng chồng. Cách ít lâu, Quỳnh Như đến thăm chị dâu, thấy trên vách trắng có để hai bài thơ, nét chữ tươi như hoa đào, giả dặn như cánh mai cỗi. Nàng đứng đọc nhầm. Cuồn cuộn xe mây kíp ruồi rong, hễ mà theo hỏi trốn hành tông, khêu sầu chín khúc trùng dây sắt, diễn thảm năm canh quạnh giọt đồng. Niềm đảo mơ màng hồi thú cổ, sinh tiêu nghe lắng tiếng thiền trung, huyền thương ví chẳng thù hồng phấn, chi kiếp trần hoàn chả chưa xong. Gió thu hiu hắt khóm phương tùng, thổi rụng hàng châu ngoẹn má hồng, cỏ biếc chẳng treo hồn sở trướng, trúc vàng thà điểm giọt ngu cung. Họa kề cổ trùng đeo tình nặng, trăng dạng cô lư sáng tiết trong, diệt cấm thanh nê câu nhất tiếu, thêu nền thúy ái chữ tam tòng. Đọc xong, Quỳnh Như nhìn dòng chữ lạc khoản hỏi. Này chị, Phổ Chiêu thiền sư là ai vậy? Long Cơ đáp. Là nhà sư trẻ tuổi, tiến tổng linh cữu tôn huynh về đây bữa nọ. Quỳnh Như mù mình cười. Chị xin thơ người ta đấy à? Long Cơ lo lắng nhìn em chồng. Không thưa cô, hôm qua Phổ Chiêu đến quỳ bên mộ khấn khứa. Thấy tôi ra, nhà sư đứng dậy nói lại từ biệt linh hồn bạn lần cuối, để mai đi kinh Bắc. Rồi Phổ Chiêu xin để tặng một bài thơ kỷ niệm. Tôi bảo người nhà lấy giấy bút, nhưng nhà sư không viết vào giấy, mà viết ngay bên vách luôn một lúc hai bài thơ nôm ấy. Quỳnh Như vẫn mồm mỉm cười, đọc đi đọc lại mãi hai bài thơ. Nàng lẩm bẩm nói một mình. Đã biết mà, có sai đâu. Người này không phải là sư. Long Cơ kinh ngạc.
Cô bảo gì?
Tôi bảo Phổ Chiêu không phải là sư, hay ít ra cũng không phải là một nhà chân tu, là một nhà thi sĩ thì còn có lý. Long Cơ trong mày ngẫm nghĩ. Sao cô lại ngờ vượt oan kẻ tu hành như thế? Trong đám thiền tăng cũng có người giỏi văn thi chứ. Quỳnh Như cười. Giỏi văn thi đến đâu đi nữa, một nhà sư chân tu cũng không thể có những lời tình tứ như hai câu gió thu hưu hắt khóm phương tùng, thổi rụng hàng châu ngoẹn má hồng. Mà sao cái chữ ngoẹn nó lẳng lơ thế, chị có thể thấy không? Nhưng hay chữ thì hay thật. Quỳnh Như vốn là con nuông của Kiến Xuyên Hầu. Hầu thương yêu nàng hơn cả con trai, và nàng còn thông minh hơn anh nàng nhiều. Tuy anh nàng đã đậu tới tiến sĩ, hôm ấy nàng đem câu chuyện bí mật thuật với cha. Nào khi gặp lần thứ nhất ở trên thuyền, nhà sư dùng cách bút đàm thảo cho nàng hay rằng Thanh Xuyên bị kẻ thù đầu độc. Nào cử chỉ ngôn ngữ của nhà sư giống cử chỉ ngôn ngữ một võ sĩ. Nàng nói tiếp, nhất là lúc nãy con ra nơi nghĩa lư thăm chị trấn thủ con, được đọc hai bài thơ của sư ông để trên vách, thì còn không ngờ vực gì nữa. Chắc chắn rằng nhà sư kia là một tay quốc sự, phạm ẩn thân trong bộ áo cà sa. Rồi nàng đọc lại hai bài thơ cho cha nghe. Kiến Xuyên Hầu ngẫm nghĩ nói, hay chữ, nhưng có điều gì tỏ ra rằng hai bài thơ kia của một bậc quốc sự phạm đâu? Bỗng Hầu mỉm cười nhìn con gái yêu. Hầu vẫn khen thầm nhà sư có vẻ mặt tuấn tú của một bậc văn nhân và tấm thân tráng kiện của hàng giọng tướng. Này nghe lời thơ, Hầu lại biết nhà sư có tài ngâm vịnh siêu thế nữa. Tự nhiên Hầu nghĩ đến việc nhân duyên của con gái. Nếu quả thật, kẻ có văn tài kia chỉ đội lốt nhà sư để lánh nạn. Thấy cha nhìn mình một cách tò mò, Quỳnh Như đỏ bừng mặt, khép nép thưa. Dám bẩm phụ thân, con trình phụ thân điều ấy chỉ vì con sợ rằng nếu không đề phòng trước, biết đâu này mai người kia lại không gieo họa cho nhà ta.
Vâng,
biết đâu người ta không có chân trong một đảng phản nghịch nào đó. Con nghe phụ thân nói ở hạt Kinh Bắc có nhiều đảng lê thần đương ngấm ngầm phản đối triều đình. Thế mà nhà sư lại là người hạt Kinh Bắc, nên con e ngại lắm.
Kiến Xuyên Hầu gật gù suy nghĩ.
Được, để cho xem.
Thử tài. Ngay chiều hôm ấy, Kiến Xuyên Hầu truyền làm một bữa tiệc thật long trọng rồi cho mời Phạm Thái đến dự. Thấy đầy một mâm lớn sơn hào hải vị, lại thêm một chóe rượu đặt trên cái giá sơn son thiếp vàng. Phạm Thái kính cẩn chắp tay từ tạ.
Bẩm tướng công, bần tăng đã xuất gia tu hành, đâu dám nghĩ đến ăn mặn.
Kiến Xuyên Hầu cười khà. Bày vẽ và ăn chay quanh năm, nếm thử một bữa cơm mặn cũng chẳng tội gì.
Dám bẩm tướng công, bần tăng giới tiểu đã quen.
Giới tiểu thì thật đáng tiếc, nhất sư ông lại có tài ngâm vịnh phi thường.
Phạm Thái nhún nhường.
Bẩm tướng công, bần tăng chỉ có học kinh Phật.
Dù thế nào mặc lòng, sư ông cũng chẳng nên bỏ đội bữa tiệc tiễn hành của lão gia. Nhân hôm nọ sư ông ngỏ lời muốn trở về Kinh Bắc, nên hôm nay lão gia mới có chén rượu nhạt để trước là cảm tạ sư ông đã hộ tống linh cữu con trai lão gia, lại cứu con dâu lão gia thoát chết, sau là để tiễn biệt một người bạn thiếu niên.
Phạm Thái kính cẩn.
Bẩm tướng công, chúng tôi đâu dám.
Kiến Xuân Hầu bỗng cười phá lên hỏi, sư ông hẳn thuộc sự tích Phật tổ.
Phạm Thái giật mình vì tưởng Kiến Xuyên Hầu đoán biết cái lực lượng Phật học của mình. Nhưng Kiến Xuyên nói tiếp luôn,
hẳn sư ông đã đọc chuyện người tiểu phu bán được một con lợn rừng, nhân có Phật tổ qua đường liền rước ngài về nhà khoản đãi. Ngài tuy đau yếu phải kiêng thịt, vì nếu không kiêng thì tất phải nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng ngài không nỡ làm đội bữa tiệc của một người tiểu phu, bèn nhận lời đến dự. Cũng vì bữa tiệc lợn rừng ấy mà Phật tổ tịch nát bàn.
Vậy sao bữa tiệc của lão gia thiết sư ông lại ế được, phải không sư ông? Dù sư ông có vì ăn mặn mà chịu thiệt không được lên nát bàn đi nữa, thiết tưởng sư ông cũng chẳng nên từ chối.
Phạm Thái mỉm cười xin nhận lời, rồi chủ khách vào tiệc. Lúc mới uống dăm chén rượu, Phạm Thái còn giữ được tự nhiên, chuyện trò ôn tồn vui vẻ. Nhưng khi đã qua số vài chục chén rồi, thì chàng quên hẳn rằng mình đương ngồi đối diện với một lão quan. Thấy chàng ly bì chẳng nói chẳng rằng mà nốc rượu như nốc nước vối, Kiến Xuyên Hầu nói đùa,
trông sư ông như ông Di Lặc.
Di Lặc đương để ý đến cái rèm che cửa buồng gian bên và nghĩ thầm. Không gió mà cánh rèm động đậy thì hẳn có người đứng trong ké mắt nhòm ra. Người ấy là ai? Hà tất ta còn phải hỏi. Vì thế Di Lặc tỉnh hẳn. Men rượu chỉ đủ làm cho chàng hết lì cái đức tính của chàng khi quá chén, và trở nên một người nói chuyện rất có duyên. Thấy nhà sư Đặng Chí luôn luôn đưa mắt về phía cửa buồng bên, Kiến Xuyên Hầu hỏi: Sư ông nhìn gì vậy? Phạm Thái luống cuống: May sao ở ngay vách bức bàn gần đấy có treo tờ tranh lớn vẽ một người tố nữ. Chàng liền vin ngay vào đó để chữa thẹn. Dám bẩm tướng công, xin tướng công tha lỗi, bần tăng mải ngắm bức tranh, tinh thần nét bút càng nhìn càng tươi. Dám bẩm tướng công, ai là tác giả bức tranh họa này?
Trương Công cười: Sư ông quá khen, tôi coi nét vẽ còn non nớt lắm. Mà còn non nớt cũng phải, vì họa sĩ chỉ là một người con gái 16 tuổi.
Phạm Thái kinh ngạc hỏi lại: Bẩm tướng công, vậy ra... Thấy chàng ngập ngừng, Kiến Xuyên đỡ lời: Phải, tranh ấy chính tay tiện nữ Quỳnh Như phác họa.
Phạm Thái khen: Có lẽ cốt để Quỳnh Như đứng sau bức rèm nghe rõ.
Đại tài kỳ nữ.
Trương Công lại cười: Sư ông quá tán tụng, nhưng lão gia nghe đồn sư ông có tài thất bộ thành thi. Vậy sư ông thử đề một bài thơ đường luật vị người mỹ nữ trong tranh xem nào.
Phạm Thái chắp tay lễ phép: Bẩm tướng công, bần tăng đâu dám múa dìu có mắt thợ. Nhưng tướng công đã truyền, bần tăng cũng xin đánh bạo vâng lời. Có kém chỗ nào xin tướng công phủ chính cho. Và bức tranh còn thừa nhiều khoảng trắng quá. Bài thơ của bần tăng có dở đi nữa cũng được cái công dụng giúp cho bức tranh đỡ trống trải.
Thì sĩ nhún nhường quá.
Hầu liền gọi người nhà lấy bút mực. Phạm Thái ngồi ngắm kỹ bức tranh và ngẫm nghĩ một lát, rồi quả quyết đứng dậy cầm bút viết một mạch xong 8 câu thơ chữ Hán sau này: Thành xuân tỏa liễu lãnh tiêu phòng, cầm trục đình trâm ngại điểm trang. Thành dạng đỗ liên phi phất lục, đạm hy tạn cúc thát sơ hoàng. Tình si dị tố liêm biên nguyệt, mộng xúc tằng liêu trướng đính xương. Tranh khúc cưỡng khiêu sầu mối bạn, oanh ca nhật vĩnh các tiêu hương.
Để xong thơ, Phạm Thái ngồi lại vào bàn tiệc rượu, ngâm lại một lượt rồi hỏi Kiến Xuyên Hầu:
Bẩm tướng công, bần tăng chữ nghĩa còn kém.
Nhưng Kiến Xuyên ngắt lời: thiên tài, thực là Lý Bạch tái thế.
Hầu lại gần bức tranh, Dương Mục Kình đọc đi đọc lại mãi, bỗng Hầu kêu:
Trời ơi, dễ thường sư ông.
Phải rồi, oanh, tranh, tình, thanh, xanh.
Giỏi thực, giỏi thực. Đại tài, đại tài.
Rồi Hầu đào đọc ngược bài thơ chữ thành một bài thơ nôm, lời văn vẫn trải chuốt và tự nhiên. Hương tiêu gác vắng nhặt cao oanh, bận mối sầu khêu gượng khúc tranh. Sương đỉnh trướng reo từng dục mộng, nguyệt bên rèm tò dễ si tình. Vàng thưa thớt cúc tan hơi đạm, lục phất phơ sen đọ dạng thanh. Tràng điểm ngại trăm rừng trục gấm, phòng tiêu lạnh lẽo khóa xuân xanh.
Hầu quay vào tiệc rót chén rượu đầy, mời Phạm Thái mà rằng: Xin tặng thi hào một chén rượu.
Phạm Thái giơ hai tay kính cẩn đỡ lấy, vái đáp: Tướng công ban thưởng, bần tăng xin bái lĩnh. Xin chúc tướng công thiên tuế.
Nhưng này tôi hỏi, sao sư ông không đề ba chữ hồi văn cách để người đọc hiểu ngay?
Phạm Thái kiềm nhượng: Dám bẩm tướng công, có lẽ ngẫu nhiên mà được thế, nhưng bần tăng cũng xin vâng theo tôn ý. Rồi chàng đứng dậy cầm bút đề vào bên bài thơ ba chữ hồi văn cách thực nhỏ.
Kiến Xuyên Hầu bảo chàng đọc lại một lượt. Chàng vâng lời, cất giọng sang sàng bình văn đến câu nguyệt bên rèm tỏ dễ si tình, thì không biết ngẫu nhiên hay định ý, chàng chăm chăm nhìn cái rèm rung động che cửa buồng bên.
Phạm Thái bình xong, Kiến Xuyên Hầu lại rót một chén rượu đầy nữa. Đây là mừng riêng nhà bình văn tốt giọng. Thực ra Phạm Thái đã cố sửa sang cho giọng mình lên bổng xuống trầm, có nhịp nhàng tình tứ, không một lần nào sư ông đọc kệ hay bằng thế.
Phạm Thái vội đỡ chén nói: Chết, tướng công quá yêu, làm bần tăng tự thẹn, vì tài mọn của bần tăng không được xứng đáng với tấm lòng lân tài của tướng công.
Kiến Xuyên cười phá lên: Hay, sư ông không nhắc đến chữ lân tài thì suýt nữa lão già quên bẵng rằng sư ông là một bậc đại tài.
Phạm Thái cho câu nói đó có ý chế giễu, Lặng Thinh cúi mặt, nhưng Trương Công nói tiếp ngay.
Phải, tôi hỏi, sao thiền sư không ra tiến thân để trị dân giúp nước?
Rồi muốn dò ý Phạm Thái, Trương Công nhìn thẳng vào mắt chàng, chủ trừ nói.
Hay là thế này, lão gia tiến cử thiền sư lên triều đình.
Phạm Thái lạnh lùng, xin đa tạ tướng công, bần tăng đã xuất gia tu hành, đâu còn dám mơ màng quan cao chức trọng. Và miếng đỉnh trung thời này...
Phạm Thái tuy say, nhưng còn đủ tỉnh để giữ gìn lời nói, nên ngừng ngay được. Kiến Xuyên hỏi dồn, miếng đỉnh trung sao kia thiền sư?
Thiền sư nói miếng đỉnh trung thời này có ý gì?
Phạm Thái kính cẩn, xin tướng công đại xá cho, chúng tôi say, có khi nói mà không biết nói gì.
Kiến Xuyên lại cười to,
còn gì sướng bằng lúc say mềm nói chuyện mà không biết mình nói gì. Vậy xin mời thiền sư cùng lão gia uống cho thật say mềm đã, rồi hãy nói chuyện.
Dứt lời, hầu dốc cạn nậm rượu vào chén mình, rồi mở ché, thân cầm gáo và phễu chiết đầy nậm. Dù Phạm Thái đứng lên xin để chàng làm giúp, hầu cũng không nghe.
Chàng sĩ cứ để mặc lão ra.
Phạm Thái giật mình nhìn Trương Công.
Thôi, tướng công say rồi, có chàng sĩ nào ngồi hầu rượu tướng công đâu.
Kiến Xuyên đầu lắc lư, tay run lẩy bẩy, đặt nậm xuống bàn.
Ờ, mà có lẽ lão ra say thực.
Lão già nhìn thiền sư ra hàn một tráng sĩ, nét mặt đầy dũng cảm, chi khí. Mèn rượu mỗi lúc một làm cho câu chuyện thêm hăng hái, đến nhá nhem tối. Khi chóe rượu đã cạn quá nửa, không còn ai tưởng đến giữ gìn nữa. Bao lời tâm huyết về thời thế đem dốc hết ra trên mâm rượu. Rồi ánh sáng mấy ngọn sáp le lói chiếu vào hai cái đầu gục lên hai góc bàn. Một cái bạc phơ và một cái tóc đen mới mọc lởm chởm.
Rượu tiễn chưa tàn. Nửa đêm Phạm Thái thức giấc, thấy mình nằm ngay ở sập rượu. Mâm và các thức đã cất hết cả rồi, chỉ còn trơ cây sát cháy trên cái đài làm theo hình hoa sen và lá sen. Phạm Thái phải ngồi vỗ trán nghĩ mãi mới nhớ ra rằng buổi chiều có ngồi uống rượu với Kiến Xuyên Hầu. Chàng cũng chỉ nhớ thế thôi, còn mọi sự xảy ra trong bữa tiệc chàng quên hết. Bỗng chàng nhác trông thấy bức tranh treo trên cái vách cạnh bàn, liền cầm đài sáp ghé gần lại xem. Đọc bài thơ Vịnh Mỹ Nữ, chàng vụt nhớ đến câu chuyện đề thi, và hơn nữa đến bức rèm rung động trước cửa buồng bên. Ngẫu nhiên chàng quay lại nhìn, cánh cửa buồng đóng chặt mà hai cánh rèm the màu xanh đã móc lên đôi mắt bạc. Phạm Thái mỉm cười, chống tay vào cằm, rồi mơ màng tưởng đến những câu chuyện liêu trai đầy tiên cô và yêu quái. Chàng đăm đăm nhìn về phía buồng ngâm lại bài thơ nôm, và ao ước hão huyền rằng đến câu nguyệt bên rèm tỏ dễ si tình thì tự nhiên cánh cửa buồng sẽ mở tung ra để đón mời chàng vào. Tiếng gà gáy nửa đêm làm chàng giật mình. Chàng sợ mướt mồ hôi, đưa tay lên vẩn vơ xoa đầu. Lúc bấy giờ chàng mới kịp nhớ ra rằng mình là sư, và hơn nữa là đảng viên một đảng lê thần. Chàng lấy làm tự thẹn và tự giận mình. Chẳng lẽ nào mình lại thế được? Rồi dần dần trí chàng trở nên sáng suốt. Chàng cố ôn lại những lời bàn bạc với Kiến Xuyên Hầu trong bữa tiệc. Chàng nghĩ thầm, chẳng biết mình có vô ý để tiết lộ những điều bí mật của đảng không. Chàng lo lắng và hối hận vô cùng, nhắc thấy một tờ giấy hoa tiên màu xanh lá mạ gấp trong gối xếp và để thò ra một nửa, hình như cốt để chàng lưu ý đến. Chàng rút ra xem thì đó là một bài thơ thất ngôn bát cú, liền ghé ánh sáng vào cây sáp lầm nhầm đọc. Vèo von bên liễu tiếng hoàng oanh, khuyên khách đừng quên chí chiến tranh, giữa lúc nước nhà đương hoạn nạn, phải khi tráng sĩ vướng tơ tình. Sông trôi đất bắc in dòng đỏ, núi đứng trời nam nhuộm vẻ thanh, khúc khải hoàn ca rồi mạnh mẽ, phòng tiêu đầm ấm dạng ngày xanh. Phạm Thái sung sướng mỉm cười, bài thơ họa không có là khoản, nhưng còn ai vào đây nữa, kín đáo mà tình tứ, mà lẫm liệt biết bao. Tuy viết vội nên lời thơ không được chuốt. Chàng tưởng tượng ra một cảnh lặng lẽ, khi mâm rượu bưng đi rồi, Trương Quỳnh Như từ phòng khuê rón rén bước ra. Bức vẽ dần dần hoạt động. Phạm Thái mơ màng thấy một thiếu nữ mặt trắng như ngà, giơ bàn tay xinh xắn, vén cánh rèm the, ngó nhìn quanh phòng một lượt, rồi hai bàn chân nhỏ nhắn trong đôi hài con phượng nhẹ nhàng khoan thai đặt trên nền gạch bát tràng to bản.
một bước một ngừng vì sợ chàng nghe tiếng động giật mình thức dậy. Thiếu nữ lại gần sập, ngắm chàng say mềm, nằm gục đầu vào gối xếp, rồi thong thả bước lên sập, đứng đọc bài thơ để trên tranh. Vừa đọc vừa mỉm cười. Phạm Thái như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất trong phòng và nghĩ thầm vơ vẩn. Biết đâu cô Quỳnh Như không lai mình dậy, nhưng vì mình say quá, không hay. Chàng lắc đầu nghĩ tiếp. Không, chắc không thể thế được. Giấc mơ tỉnh của Phạm Thái vẫn đi. Chàng thấy Quỳnh Như quay về phòng khuê, lấy bút mực để họa bài thơ của chàng, rồi lại như lần trước, rón rén bước ra ngoài, khẽ đặt tờ giấy hoa tiên vào trong gối xếp. Một tiếng gà gáy làm tan giấc mộng. Chàng cầm bài thơ đọc lại một lượt. Nàng khuyên ta nên đi kinh Bắc để dấn thân vào nơi nguy hiểm. Sông trôi đất Bắc in dòng đỏ. Sao nàng biết ta, biết chí lớn của ta? Thôi, chỉ vì trong khi quá chén, ta thốt lên tâm sự với Kiến Xuyên Hầu. Nàng đứng nấp sau bức rèm, đã nghe rõ câu chuyện. Chàng sung sướng thì thầm. Thực ta đoán không sai, nàng quả là một bậc cân quắc anh hùng. Nàng khuyên ta làm việc lớn, rong ruổi bước đường gió bụi, chờ lúc hát khúc khải hoàn trở về. Nàng ước hẹn cùng ta, âu yếm biết bao, phòng tiêu đầm ấm, dạng ngày xanh. Một bức tranh khác kế tiếp hiện ra, bức tranh náo động vẽ một bãi chiến trường. Cả một thời kỳ theo Nguyễn Đoàn, thời kỳ đầy nguy hiểm gian lao. Chàng cưỡi con ngựa tía phi trong đám giáo, gươm, tên đạn, coi cái chết nhẹ như chiếc lông hồng. Cái chí nguyện bình sinh của chàng là được ra ngựa bọc thay chôn trên cát trắng. Ngẫu nhiên, chàng ngâm khẽ mấy câu thơ trong chuyện Trinh Phụ của bà Thị Điểm. Chàng tuổi trẻ, vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung. Thành liền mong tiến bệ rồng, thước gươm thể quyết chẳng rong giặc trời. Chí làm trai dặm nghìn ra ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao, dã nhà đeo bức chiến bào. Phạm Thái cười chua chát, ngừng lại. Mình làm gì có chiến bào, chỉ có tấm áo cả sa. Còn nhà thì chẳng còn nhà đâu mà dã. Họa chăng dã cô Quỳnh Như? Nhưng chẳng hay cô có đưa chàng lòng rằng giặc buồn không? Chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi quả quyết đứng dậy, dáng bộ hùng dũng. Phải đi ngay. Tiếng gà gáy gian, nghe như tiếng dục gia quân. Quên hẳn rằng mình đương ở đâu, Phạm Thái cất tiếng ca rõng rạc. Bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. Nghiền mực và quản bút vẫn còn để trên mặt tủ chè, chàng tìm không thấy. Liền xé nửa mảnh hoa tiên không có chữ và viết mấy câu sau này. Xin kính chào tướng công cùng phu nhân, vì có việc khẩn cấp phải hấp tấp ra đi nên không kịp bái biệt, xin tướng công cùng phu nhân tha tội. Phổ Chiêu thiền sư bái bút. Chàng đã toan thêm một câu chào cô Quỳnh Như và nàng Long Cơ, nhưng nghĩ kỹ thấy không tiện, chàng lại thôi. Ra sân, chàng ngửa mặt nhìn trời. Trời đầy sao lấp lánh nên chàng trông cũng rõ lối đi. Chàng sung sướng nghĩ đến anh em đồng chí, nhất là Trần Quang Ngọc, Lê Báo, Nhị Nương mà chàng xa cách đã lâu, không biết tin tức ra sao. Chàng coi như vừa thoát được tai nạn gớm ghê. Gớm ghê hơn cả những tai nạn trong rừng gươm giáo. Trời ơi, mình mà chìm đắm vào bể tình thì bao giờ báo đền được ơn vua, trả được thù cho nhà, cho đảng. Đến cổng, chàng đã tưởng cổng đóng và phải trèo qua để vượt ra ngoài. Nhưng lạ thay, cánh cửa hé mở. Chàng vừa ra khỏi, quay đầu nhìn lại thì chẳng hiểu ai đã đóng sập cửa lại rồi. Hình như để bảo cho chàng hay đừng do dự nữa. Chàng còn bỡ ngỡ, chưa biết tiến về phương nào, bỗng bên bờ tre trong bóng tối có tiếng lạt sạt. Chàng định thần trố mắt nhìn kỹ, thấy một con ngựa thắng Yên Cương đường đứng ngoạm lá tre. Giữa lúc ấy, một người ở trong nếp nhà tranh bên đường chạy ra hỏi, có phải sư ông Phổ Chiêu đó không? Phạm Thái kinh ngạc hỏi lại, ai mà biết Bần Tăng thế? Chúng tôi chờ thiền sư ở đây từ giờ hợi để dâng thiền sư con ngựa này với cái gói này. Người lạ mặt vừa nói vừa đưa cho Phạm Thái một cái tay nải nâu. Xin mời thiền sư khoác khăn gói vào vai, lên ngựa đi ngay cho, kẻo sắp sáng rồi. Thiền sư không cần sang đò, cứ dẻo bờ sông bên này, đi chừng từ mờ sáng thì ra tới đại lộ. Phạm Thái càng kinh ngạc, nhưng tôn ông là ai? Thiền sư không cần hỏi điều ấy, mời thiền sư lên ngựa ngay cho. Phạm Thái theo lời khoác tay nải, nhảy phát lên yên nói: "Đa tạ tôn ông, tôn đông đã muốn giữ bí mật, không cho bần tăng rõ tung tích, thì bần tăng cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ xin cầu Phật tổ phù hộ cho tôn ông mà thôi."
Dứt lời chàng ra roi, vẳng theo sau lưng câu dặn với: "Không cần phải trả lại ngựa, các thứ nhu dụng đã có đủ cả trong gói."
Phạm Thái rẽ ngựa qua cánh đồng khô vừa gặt hái xong, còn lởm chởm những chân dạ, và theo ven bờ sông, trông phía tây nam thẳng tiến. Nắn tay nải, thấy có nhiều vật rắn và nặng. Chàng đoán chắc đó là những nén bạc.